Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giải quyết bất hòa. Có người nọ than, thật là đau đầu, anh em chúng nó cãi nhau suốt, chỉ vì khác biệt tánh tình chứ nào có chuyện gì to tát đâu. Người bạn nghe thế liền cười đáp, năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài, Chúa dựng nên mỗi người đều khác nhau, nhưng luôn cần có nhau. Chỉ nhìn bàn tay, thử thiếu hay trở ngại một ngón xem, lúc ấy xoay trở khó khăn thế nào. Chuyện bất hòa từ trong gia đình đến cộng đồng xã hội, thậm chí ngay trong hội thánh cũng là việc có thể hiểu được. Như vậy, điều quan trọng không phải là không có bất hòa, nhưng chính là giải quyết những bất hòa đó cách nào để đem lại ích lợi thay vì tổn hại. Hôm nay chúng ta học cách giải quyết của sứ đồ Phao-lô về sự bất hòa giữa hai phụ nữ trong hội thánh Philip. Xin xem trong thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 3. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách Sự Sống rồi. Câu chuyện đề cập đến hai phụ nữ tên là Evody và Syntyche cùng sinh hoạt và làm việc giữa cộng đồng cơ đốc tại thành phố Philip. Hai bà bất hòa với nhau, gây xôn xao và buồn lòng cho cộng đồng. Chuyện này đến tai Phao-lô, ông viết thư khuyên và chỉ cách để các lãnh đạo tại địa phương giải quyết vấn đề. Qua lời khuyên của Phao-lô trong câu 2, chúng ta có những bài học sau đây. Thứ nhất, bất hòa gây bất an. Trong câu 1, chúng ta nghe lời khích lệ của Phao-lô cho tín hữu tại Philip. Hỡi kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tại sao ông đề cập đến việc đứng vững trong Chúa? Những câu tiếp theo cho biết lý do vì sự bất hòa của hai phụ nữ là những người sốt sắng phục vụ Chúa giữa hội thánh. Nay có chuyện không vui với nhau, việc này có thể nhiều người biết, nên rất dễ lây lan loại cảm xúc tiêu cực. Đó là mấy người sốt sắng thiêng liêng mà cũng giận hờn nhau, thì chúng ta có gây gổ với nhau thì cũng bình thường thôi. Sự bất hòa không chỉ khiến cho bản thân người trong cuộc bất an bực bội, mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Phao-lô biết loại ảnh hưởng này sẽ làm nao lòng nhiều con dân Chúa, nên ông đã nhấn mạnh, hãy đứng vững trong Chúa. Ông lưu ý họ, đừng vì những sự kiện đó mà rời xa mối liên hệ với Chúa, kẻo không sẽ rơi vào tình trạng có mặt trong hội thánh mà không thật sự ở trong Chúa. Nhiều người trong chúng ta cũng có thể đang phục vụ Chúa với những công tác khác nhau trong hội thánh, cũng có thể là những gương mẫu cho người khác về lòng tin kính. Hãy cẩn thận, vì đôi khi những bất hòa, bất đồng ý kiến trong công việc, trong cách sống của vài người cũng gây ra những bất an, xôn xao trong tập thể, trong cộng đồng đức tin mà Chúa đang đặt chúng ta tại đó. Và nếu chúng ta được Chúa dùng làm người khích lệ người khác, hãy học gương của Phao-lô. Bắt đầu lời khuyên dỗ là hãy cẩn thận về mối liên hệ, hãy giữ mình trong mối tương giao với Chúa, đừng để những bất hòa, những khó khăn làm hỏng mối liên hệ phước hạnh này. Thứ hai, bình an thay cho bất an. Trong câu 2, Phaolô khuyên ai phụ nữ này phải hiệp một ý trong Chúa. Chúng ta thường nghe câu 9 người 10 ý, nên lời Phaolô khuyên phải hiệp ý nhau mới nghe có vẻ rất khó thực hiện. Cụm từ hiệp ý nhau không mô tả hai người có sở thích thói quen giống nhau, nhưng là lời khuyên những người cùng đức tin đang làm việc cùng nhau hãy học cách chấp nhận nhau, chịu đựng lẫn nhau vì tình yêu thương. Chúng ta cũng nghe lời khuyên này trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 2 câu 3. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Như vậy, khi mỗi người đều tuân giữ lời Chúa thì sẽ hiệp ý nhau, dù phải cố gắng vượt qua những khó khăn, những điều khác ý nhau. Đối với phụ nữ, nhất là khi làm việc chung với nhau, sự khác ý rất thường xảy ra, đôi khi từ những việc rất nhỏ nhặt. Ví dụ, như trong một buổi nhóm của ban phụ nữ trong hội thánh, hai người cùng lo ẩm thực cho bữa ăn sau giờ nhóm, chỉ cần bất như ý trong việc chọn món ăn hay cách bày biện bàn ăn, và nếu chẳng ai chịu nhường nhau, ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không vui, dễ đi đến bất hòa, rồi dẫn đến không khí nặng nề sau đó cho cả tập thể, chứ không dừng lại chỉ với hai người. Trong gia đình cũng vậy, chuyện mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu bất hòa với nhau cũng không ít. Thế nên, để duy trì sự bình an trong sinh hoạt chung của tập thể, từ trong gia đình đến ban ngành đến hội thánh, mỗi người cần quan tâm học cách chấp nhận nhau, khiêm nhường nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, nâng đỡ giúp nhau, quyết tâm không để cho những bất an phá vỡ sự bình an của cộng đồng đức tin. Sứ đồ Phaolô cũng nêu ra một bí quyết để có thể kiến tạo sự bình an thay cho bất an, đó là khi đề cập đến những người có lỗi, ông không liệt kê những sai phạm của họ, nhưng ông hướng những người nghe nhớ đến ưu điểm của hai người này, đó là những việc tốt họ đã làm, đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Ông nêu ra nét đẹp của đời thiêng liêng. Qua điều này, ông cũng muốn chính hai bà này nhớ đến những tháng ngày cùng nhau chiến đấu và đã chiến thắng cho danh Chúa. Lẽ nào họ đã sát cánh bên nhau trong gian khó, mà giờ đây chỉ vì những bất hòa mà chia lìa tình cảm và làm gương xấu cho người khác. Trong hội thánh, cũng như trong gia đình, đừng quên nhận ra những ưu điểm của người khác, những điều họ đã làm được, thay vì châm vào những lỗi lầm của nhau. Nhìn vào những điều tích cực giúp chúng ta dễ có thái độ cảm thông nhân hậu khi cư xử với mọi người. Thứ ba, bình an trong Chúa. Chúng ta xem tiếp Philip chương 4 câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã ở gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sau những sự việc xảy ra khiến cho bất an trong cộng đồng dân Chúa, thì những câu kinh thánh vừa đọc cho thấy Phaolô khuyên dạy con dân Chúa trong gia đình và hội thánh cách để kinh nghiệm sự bình an trong Chúa. Thường khi xảy ra những bất hòa với nhau, không khí ngượng ngập dễ lây lan, đôi khi dẫn đến những thất vọng nặng nề hơn, nhất là khi những bất hòa đến từ những người có uy tín trong cộng đồng. Vậy nên bí quyết trong mấy câu kinh thánh này là cần thiết cho mọi mối quan hệ, là thái độ sống dẫn đến sự gây dựng chung, đem lại ích lợi và phước hạnh. Chúng ta lưu ý những từ ngữ vui mừng, nhu mì, cầu nguyện, tạ ơn, và nhất là cụm từ trong Chúa được lặp lại nhiều lần. Thử hình dung, Một gia đình, một tập thể mà mỗi người đều tuân theo lời dạy của Chúa, bày tỏ nếp sống vui mừng trong mọi cảnh ngộ, nhu mì trong cách cư xử với nhau, mọi lo toan đều trình dâng lên Chúa và luôn tạ ơn Ngài vì sự quan tâm chăm sóc của Ngài cho mỗi người, thì gia đình hay cộng đồng đó hẳn sẽ có ảnh hưởng vô cùng phước hạnh đến bao người khác. Dĩ nhiên, chúng ta đều có thể thấy được bức tranh ngược lại sẽ ra thế nào rồi. Tuy nhiên, khi chúng ta quyết định vâng theo lời Chúa, chính Ngài bảo đảm sẽ giữ gìn tấm lòng, tâm trí chúng ta trong Chúa. Điều này cho thấy Chúa muốn con dân Ngài kinh nghiệm sự bình an cách cá nhân, nhận hưởng điều đó với lòng vui thỏa, không do nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cách vô vọng, nhưng là nhận hưởng từ chính Chúa khi cam kết ở trong Ngài. Hay nói đơn giản là để Chúa làm chủ tâm trí, tấm lòng, để lời Ngài chỉ đạo cách nghĩ, cách làm mọi việc. Và như thế, sự bình an của Chúa tràn ngập trong chúng ta, qua chúng ta. Có một bà cụ sống một mình không con cháu, nghèo nàn lắm, trong một ngôi nhà nhỏ siêu vẹo. Nhìn cảnh nhà như thế, ai cũng xót thương cho bà. Nhưng những người ở trong xóm cho biết, bà cụ ấy ca hát suốt ngày, vui vẻ chẳng thấy lo lắng gì. Chắc là tỏ ra vậy thôi, chứ có của chìm của nổi giấu đâu đó. Cũng có người thắc mắc đến thăm và hỏi lý do. Bà cụ cười đáp, tôi chỉ làm theo lời Chúa thôi. Chúa dạy hãy vui mừng, có gì khó khăn thì chớ lo lắng mà hãy trình lên cho Chúa. Tôi cứ thế mà làm và chỉ cần tạ ơn Chúa trong mọi sự thôi. Nghe những lời này khiến chúng ta phải nhìn lại, nghĩ xem, có phải chúng ta có nhiều thứ hơn bà cụ này mà sao cứ bất an, không thể tạ ơn và sống vui? Lời Chúa nhắc nhở rằng, bất hòa sẽ dẫn đến bất an, dù vì bất kỳ lý do nào, sự bất an sẽ lui đi, bình an của Chúa chiếm hữu tấm lòng, tâm trí của mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta cần quan tâm đến bầu không khí trong gia đình. Đừng để sự bất hòa ngự trị lâu dài trong nhà chúng ta, mà phải giải quyết nhanh. Lời Chúa đã cảnh báo, một anh em bị mất lòng lấy làm, khó được lòng lại, hơn là chiếm thủ cái thành kiên cố. Châm ngôn chương 18 câu 19 phần A. Xin Chúa giúp chúng ta trân quý và hết lòng gây dựng mối liên hệ với nhau. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Cho đẹp.